Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 6 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa về cái đói của thân xác và tinh thần. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ đáp tiếng Chúa gọi gia nhập chủng viện. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các giáo hội tin lành và việc xưng tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cộng tác của Công giáo và Tin lành Luther trong các hoạt động bác ái, và đừng im lặng trước những vấn đề luân lý quan trọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến bà Ange Jacqueline, Tổng giám mục giáo phận Uppsala, kiêm giáo chủ của Giáo hội Tin lành Luther tại Thụy Điển. Cùng tháp tùng bà còn có một phái đoàn của giáo hội này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng Trung Vatican II về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô cử hành năm ngoái, và vẫn còn là văn kiện tham chiếu cơ bản cho sự dấn thân đại kết của giáo hội công giáo. Văn kiện này mời gọi tất cả các tín hữu công giáo dấn thân trong con đường đại kết để vượt thắng những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Những chia rẽ này không những công khai đi ngược ý muốn của Chúa, nhưng còn là một gương mù trước mặt thế giới và gây thiệt hại cho chính nghĩa thánh thiêng của giáo hội là việc loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu công giáo và Luther tìm kiếm và thăng tiến sự hiệp nhất trong các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn trên toàn thế giới. Ngài nhận xét rằng, trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình, trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong mầu nhiệm giáo hội, vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh vẫn luôn là ánh sáng, và là sức mạnh cho phong trào đại kết linh đạo và đối thoại thần học.
Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, lời mời gọi hiệp nhất trong sự theo Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng bao gồm một lời nhắn nhủ thúc đẩy dấn thân chung trên bình diện từ thiện, giúp đỡ tất cả những người trên thế giới đang chịu đau khổ vì lầm than và bạo lực. Họ đang đặc biệt cần lòng thương xót của chúng ta, nhất là chứng tá của các anh chị em đang bị bắt hại, phải thúc đẩy chúng ta tăng trưởng trong tình hiệp thông huynh đệ. Đức Thánh Cha không quên nhận xét rằng một điều có tính chất thời sự cấp thiết là vấn đề phẩm giá sự sống con người luôn luôn phải được tôn trọng, cũng như những đề tài liên quan đến gia đình, hôn nhân, tính dục. Đây là những vấn đề chúng ta không thể im lặng, không nói đến hoặc cố tình làm ngơ chỉ vì sợ làm thương tổn sự đồng thuận đại kết đã đạt được. Thật là một điều rất đáng tiếc nếu trong những vấn đề quan trọng như thế, những khác biệt mới về tín ngưỡng được củng cố thêm. Bà Ange Jacqueline sinh cách đây 60 năm tại Đức nhưng có quốc tịch Thụy Điển do hôn nhân. Bà là phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng giám mục giáo phận Uppsala và cũng là nữ giáo chủ đầu tiên của Tin lành Luther tại nước này.
Vatican, sáng hôm qua mùng 5 tháng 5, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình Năm Thánh Ngoại Thường về lòng thương xót. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc nhở rằng, Năm Thánh Ngoại Thường này không phải là Đại Năm Thánh 2000. Mỗi năm thánh có những đặc thù riêng, vì thế việc so sánh giữa hai biến cố là điều không có ý nghĩa. Nòng cốt của năm thánh sắp tới là để giúp giáo hội trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Chúa sau khi đã cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Vì vậy, khẩu hiệu của năm thánh này là thương xót như Chúa Cha. Một đặc tính của năm thánh ngoại thường sắp tới về lòng thương xót là lần đầu tiên cửa Năm Thánh hay cửa Thương Xót cũng được mở tại các giáo hội địa phương, cụ thể là tại nhà thờ chính tòa hoặc tại đền thánh do vị bản quyền xác định. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella đã giới thiệu huy hiệu của Năm Thánh và chương trình cử hành Năm Thánh tại Roma. Trước tiên, từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng năm tới, được dành cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực hành hương. Sau đó, ngày 3 tháng 4 sẽ có buổi cử hành cho các phong trào hội đoàn các dòng tu hoạt động theo linh đạo Thương Xót. Tiếp đến, giới thiện nguyện bác ái sẽ cử hành Năm Thánh vào ngày 4 tháng 9, rồi ngày 9 tháng 10 được dành để cử hành Mẹ Thương Xót. Ngày 24 tháng 4 được dành cho người trẻ sau khi chịu phép thêm sức.
Sẽ có ngày Năm Thánh 29 tháng 5 dành cho các phó tế là những người do ơn gọi và sứ vụ được kêu gọi chủ trì bác ái trong đời sống cộng đoàn Kitô. Rồi ngày 3 tháng 6, kỷ niệm 160 năm lễ thánh tâm Chúa Giêsu sẽ là ngày Năm Thánh dành cho các linh mục. Ngày 25 tháng 9 sẽ là ngày dành cho các giáo lý viên. 12 tháng 6 là ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và những người khuyết tật, cũng như những người săn sóc họ. Ngày 6 tháng 11 là ngày Năm Thánh của các tù nhân. Một biểu tượng khác của Năm Thánh sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cách tượng trưng đi tới một số môi trường ngoại ô của cuộc sống để đích thân chứng tỏ sự gần gũi và quan tâm của Ngài đối với những người đau khổ, những người sống ngoài lề xã hội và những người đang cần một dấu chỉ dịu hiền. Những hoạt động đó có giá trị tượng trưng và các giám mục cũng như các linh mục cũng làm những cử chỉ như vậy trong các giáo phận liên hệ, như dấu chỉ hiệp thông với Đức Thánh Cha, để một dấu chỉ cụ thể về lòng thương xót và sự gần gũi của giáo hội được gửi đến mọi người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Fisichella giới thiệu hai địa chỉ trên mạng bằng 7 thứ tiếng, qua đó độc giả có thể tìm được những thông tin chính thức về lịch trình các biến cố Năm Thánh, những chỉ dẫn để tham dự với Đức Thánh Cha và những thông tin khác.
Buenos Aires, Hội đồng Giám mục Argentina bày tỏ lo âu về nạn bách hại các tín hữu Kitô ngày nay và những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong sứ điệp tựa đề Tử đạo và bách hại ngày nay công bố sau khóa họp khoáng đại vừa qua tại thành phố Pilar, các giám mục Argentina bày tỏ lập trường trên đây và mời gọi các tín hữu xin lỗi cũng như cầu nguyện cho sự thay đổi tâm hồn của những người xúc phạm đến Thiên Chúa, tạo nên sự đau khổ lớn lao như thế qua các cuộc bách hại và vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới. Các giám mục cũng mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến và cầu nguyện cho ý nguyện trên đây vào ngày 8 tháng 5 sắp tới, lễ trọng kính Đức Mẹ Lucan bổn mạng của Argentina. Trong khóa họp vừa qua, Hội đồng Giám mục cũng quyết định triệu tập Đại hội Thánh thể Toàn quốc Argentina lần thứ 11 sẽ tiến hành từ ngày 16 đến 19 tháng 6 năm tới, 2016, tại thành phố San Miguel de Tucumán với chủ đề Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa Tể của lịch sử, chúng con cần đến Chúa, và Đức Giêsu Kitô, bánh sự sống và hiệp thông cho dân tộc chúng con. Hội đồng Giám mục Argentina không quên ký vào lá thư chung gửi Hội đồng Giám mục El Salvador để chia vui về lễ phong chân phước vào ngày 23 tháng 5 tới đây cho Đức cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng Giám mục San Salvador, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980. Các giám mục Argentina loan báo một thánh lễ tưởng niệm Đức Tổng giám mục Romero sẽ được Đức Hồng Y Mario Poli, Tổng giám mục Buenos Aires, cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô ngày 23 tháng 5 sắp tới.
Vatican, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về môi sinh sẽ được công bố vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới đây. Đức cha Marcelo Sanchez, người Argentina, trưởng ấn hàng lâm viện khoa học của tòa thánh, tuyên bố như trên với đài Vatican hôm 29 tháng 4 vừa qua. Hiện nay, nguyên bản tiếng Tây Ban Nha của thông điệp đang được dịch ra các sinh ngữ. Hồi tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dành một tuần lễ để duyệt lại chung kết dự thảo thông điệp của Ngài. Đây là lần đầu tiên vấn đề bảo vệ môi sinh là chủ đề chính một thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Văn kiện này dài khoảng 80 trang, nhưng nội dung cụ thể chưa được tiết lộ. hôm thứ Ba 28 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và trao đổi về cuộc chiến chống nạn thay đổi khí hậu, nhân cuộc hội thảo về vấn đề này ở trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican. Thông điệp về môi sinh sẽ là thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco sau thông điệp Lumen Fidei, Ánh sáng Đức Tin, công bố hồi tháng 6 năm 2013. Phần lớn thông điệp này do vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 soạn thảo nhân dịp bế mạc năm Đức Tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa, về cái đói của thân xác và tinh thần. Kính thưa quý vị thính giả, sáng ngày 1 tháng 5, lễ lao động quốc tế, cuộc triển lãm thế giới 2015 đã khai mạc tại Milano, Bắc Italia. Trong sứ điệp trực tiếp truyền hình lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng cuộc triển lãm quốc tế tại Milano là một dịp thuận tiện để toàn cầu hóa tình liên đới. Chúng ta hãy tìm đừng phung phí nó, nhưng làm cho nó có giá trị tràn đầy. Ngài kêu gọi mọi người thay đổi tâm thức và đừng nghĩ rằng các hành động thường ngày của mình trên mọi mức độ trách nhiệm không gây ra hậu quả đối với biết bao nhiêu người nghèo đói, đau yếu và phải chết vì thiếu ăn trên thế giới. Đức Thánh Cha biết ơn ban tổ chức vì đã cho Ngài có dịp hợp tiếng với tất cả những ai tham dự buổi lễ khánh thành này. Đây là tiếng nói của giám mục Roma, lên tiếng nhân danh dân Thiên Chúa lữ hành trên toàn thế giới. Là tiếng nói của biết bao nhiêu người nghèo, thành phần của dân Chúa, với phẩm giá tiền của ăn nuôi thân bằng mồ hôi trán của mình. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn là tiếng nói của các anh chị em, Kitô cũng như không Kitô, mà Thiên Chúa yêu thương như con cái và đã trao ban sự sống cho họ, đã ban phát cho họ bánh là thịt của người con làm người. Ngài là đấng đã dạy chúng ta xin Thiên Chúa Cha, xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng đề tài của cuộc triển lãm quốc tế, nuôi sống hành tinh, năng lực cho sự sống, thật là quan trọng và nòng cốt, miễn là nó không phải chỉ là một đề tài, nhưng luôn được đi kèm bởi ý thức về các gương mặt của hàng triệu người ngày nay đang đói, ngày nay không thể ăn uống xứng đáng như con người. Tôi ước mong rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi một người ghé thăm cuộc triển lãm quốc tế Milano, khi đi ngang qua các khu triển lãm tuyệt vời ấy, có thể nhận ra sự hiện diện của các gương mặt này. Một sự hiện diện dấu ẩn, nhưng trong thực tại phải là tác nhân đích thật của biến cố. Các gương mặt của những người nam nữ đói khát, đau yếu và chết vì thiếu thực phẩm hay vì thực phẩm độc hại. Cái mâu thuẫn của sự dồi dào mà Đức Gioan Phaolô II nói tới trong diễn văn đọc trước Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO trong Hội nghị về dinh dưỡng lần thứ nhất năm 1992 vẫn tồn tại mặc dù đã có các nỗ lực và vài kết quả tốt. Trong vài khía cạnh, cuộc triển lãm quốc tế Milano cũng là phần cái mâu thuẫn của sự phong phú đó, nếu nó chỉ tuân phục nền văn hóa gạt bỏ và không góp phần vào một mô thức phát triển công bằng và có thể chịu đựng nổi. Vì thế chúng ta hãy làm sao để cuộc triển lãm này là dịp thay đổi não trạng, giúp mọi người ý thức rằng các hành động của chúng ta trên mọi bình diện trách nhiệm đều có hậu quả trên cuộc sống của những người gần xa đang đói. Tôi nghĩ tới biết bao nhiêu người nam nữ đang bị đói, đặc biệt là đông đảo các trẻ em đang chết đói trên thế giới.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến các gương mặt có vai trò quan trọng trong cuộc triển lãm này. Gương mặt của các nhân viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực lương thực. Ngài xin Chúa ban cho từng người sự khôn ngoan và lòng can đảm, vì trách nhiệm của họ rất lớn lao. Đức Thánh Cha cầu mong rằng kinh nghiệm này cho phép các nhà thầu, các doanh thương, các nhà nghiên cứu cảm thấy được lôi cuốn vào một dự án vĩ đại của tình liên đới, là dự án nuôi sống hành tinh trong sự tôn trọng mọi người và tôn trọng môi trường thiên nhiên. đây là một thách đố lớn mà Thiên Chúa kêu mời nhân loại của thế kỷ 21. Thôi lạm dụng ngôi vườn Thiên Chúa đã tín thác cho chúng ta, để tất cả có thể ăn các hoa trái của ngôi vườn ấy. Lãnh nhận dự án lớn lao đó, trao ban phẩm giá tràn đầy cho công việc làm của người sản xuất và người nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm. Đức Thánh Cha cũng không quên gương mặt của tất cả các công nhân đã tận tụy làm việc cho cuộc triển lãm quốc tế này, cách riêng những gương mặt vô danh của những người ẩn khuất nhất nhờ cuộc triển lãm mà có cơm bánh cho gia đình. Ước chi đừng có ai bị lấy mất đi phẩm giá, và ước chi đừng có chiếc bánh nào là kết quả của một công việc bất xứng với con người. Và Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp trực tiếp truyền hình như sau: Xin Thiên Chúa giúp chúng ta đón nhận dịp may lớn lao này với tinh thần trách nhiệm. Xin Ngài là tình yêu ban cho chúng ta năng lực cho sự sống, tình yêu để chia sẻ cơm bánh, lương thực hàng ngày, trong an bình và tình huynh đệ. Và ước chi đừng có những người nam nữ nào thiếu cơm bánh, phẩm giá và công ăn việc làm. Tối ngày 30 tháng 4 đã có 20.000 người tham dự buổi hòa nhạc khai mạc cuộc triển lãm quốc tế tại quảng trường nhà thờ chính tòa Milano với lễ nghi thắp sáng cây sự sống là biểu tượng gian hàng của Italia. Tham dự cuộc triển lãm kéo dài cho tới ngày 31 tháng 10 năm nay có 145 quốc gia, trong đó có quốc gia thành phố Vatican. Khu vực triển lãm rộng 110 mẫu tọa lạc tại mạn Tây Bắc Milano. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một số nhận định của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn Hóa. Thưa Đức Hồng Y, trong lịch sử các cuộc triển lãm quốc tế, Tòa Thánh Vatican có thường xuyên tham dự không?
Ngay từ năm 1851, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio IX, Tòa Thánh đã hiện diện trong cuộc triển lãm quốc tế hồi đó tại London và trong các dịp khác nữa, sự hiện diện của Tòa Thánh cũng quan trọng. Chẳng hạn trong cuộc triển lãm tại New York năm 1964, Tòa Thánh đã gửi bức tượng Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu của Michelangelo để trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng. Đó là lần đầu tiên bức tượng được đưa ra khỏi đền thờ Thánh Phêrô. Tòa Thánh đã luôn luôn hiện diện trong các cuộc triển lãm quốc tế, có sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới, với các gian hàng trưng bày các sản phẩm, các sinh hoạt kinh tế, các vấn đề quan trọng trên bình diện cụ thể, trên bình diện xã hội.
Nuôi sống hành tinh năng lực cho sự sống là đề tài của cuộc triển lãm quốc tế năm 2015 tại Milano, nhưng vượt ngoài các ý hướng tốt, có người lo sợ rằng cuộc triển lãm biến thành một cuộc trưng bày có tính cách thương mại. Trong nghĩa này thì sự hiện diện của Tòa Thánh có ý nghĩa gì, thưa Đức Hồng Y?
Sự hiện diện của Tòa Thánh muốn như là một loại gai chọc vào hông của cuộc trưng bày kinh tế thương mại vĩ đại có tính cách toàn cầu này. Gian hàng của Tòa Thánh là gian hàng duy nhất không trưng bày và đề nghị các sản phẩm để bán. Có hai khẩu hiệu được viết trên chính mặt tiền của khu vực một cách rất đơn sơ, theo cung cách của Đức Thánh Cha Francisco. Hai khẩu hiệu này cũng được viết ở lối vào như để nhắc nhở, và bên trong có một lộ trình được trải dài trên một khoảng không gian rộng 330 m², nghĩa là không sang trọng như các gian hàng của các nước khác. Hai khẩu hiệu là không phải chỉ có cơm bánh, và xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày, là hai câu được trích từ Thánh Kinh, và quy hướng về sự kiện con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng nó vượt thắng chính mình, và có trong chính nó một cái gì vượt quá các máy móc sinh vật lý. Nhưng đằng khác, nó cũng nhắc cho mọi người nhớ rằng con người cũng phải sống một cách vật chất. Vì thế, xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày, tức là cơm bánh cho mỗi ngày, cơm bánh mà rất thường khi trong bối cảnh hiện nay của thế giới, nó chỉ được dành để cho một số ít người. Trung tâm khu vực triển lãm của Tòa Thánh sẽ có một cuộc thảo luận bàn tròn liên hành động mà các khách viếng thăm có thể được lôi cuốn nhập cuộc một cách nào đó trong một cuộc đối thoại. Và nó muốn diễn tả thế giới ngày nay. Một bên là có chúng ta thuộc các nước giàu miền Bắc bán cầu, có của cải phong phú, và bên kia là đám đông lớn hơn nhiều thuộc các nước miền Nam bán cầu, đang phải bằng lòng với các mảnh bánh vụn. Vì thế tại sao cũng có đề tài nạn đói đè nặng và tất cả đề tài, xin ban cho chúng con cơm bánh hàng ngày, là bánh tinh thần, khiến cho chúng ta bước vào đề tài bí tích thánh thể.
Nhưng mà đề tài nuôi sống, đề tài đói được đương đầu từ khía cạnh nhân chủng học, y tế, xã hội cũng sẽ là trung tâm điểm của các cuộc thảo luận khác nữa sẽ diễn ra trong khu vực triển lãm của Tòa Thánh. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Bên cạnh khu vực này, ở trong khu triển lãm cũng có một loạt các phim ảnh liên quan tới các đề tài nói trên. Một phim được quay tại Erbil, một phim được quay tại Burkina Faso, một phim khác được quay bên châu Mỹ Latin. Cũng có một khu vực khác hầu như có tính cách tinh thần và lưu động được trình bày với một loạt các biến cố và biểu hiện liên quan tới khu vực triển lãm của Tòa Thánh, và cũng đề cập tới tất cả các đề tài này. Chẳng hạn như tổ chức Caritas trình bày đề tài nạn đói trên thế giới và các dự án hữu hiệu giúp đương đầu với nạn đói kém. Từ phía nhà thương nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng cũng có khu vực trình bày một loạt các cuộc gặp gỡ đề cập tới các đề tài nòng cốt của cuộc sống con người, như thảm cảnh của người trẻ phá phách vì nhàm chán hay thảm cảnh nhịn ăn uống. Rồi còn có đề tài nuôi con bằng sữa mẹ, cũng như nhiều đề tài nhân chủng học chằng chéo với chiều kích y khoa và chiều kích hiện sinh. Và chúng tôi sẽ có ngày cử hành đặc biệt, tức ngày 11 tháng 6 dành cho Tòa Thánh và suy tư trên bình diện nhân chủng học về đề tài nạn đói trên thế giới, cũng như buổi thảo luận sân của dân ngoại về đề tài này, với sự hiện diện và tham dự của những người tin và không tin, trong đó có ông Nicolas Hulot, chủ tịch hội nghị về khí hậu sẽ diễn ra tại Paris. Như thế chúng tôi cũng bàn về đề tài giữ gìn môi sinh và bảo vệ thiên nhiên. Ngoài ra tôi tin rằng sau cùng, khu vực duy nhất đòi hỏi điều gì đó nơi các khách viếng thăm cuộc triển lãm, đó là việc đóng góp cho quỹ diệt trừ nạn đói trên thế giới, đóng góp quỹ bác ái của Đức Giáo Hoàng. Và sau cùng, khi phân phát cho các khách viếng thăm cuộc triển lãm quốc tế 2015, một kỷ niệm với hình Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ xin người nhận thực thi một cử chỉ đối với chân trời đang kêu mời chúng ta cứu giúp nỗi khổ đau của họ.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa về cái đói của thân xác và tinh thần. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ đáp tiếng Chúa gọi gia nhập chủng viện.
Xin giới thiệu hành trình tiến đến thiên chức linh mục của một thầy thuộc giáo phận Besançon miền Trung nước Pháp. Tôi tên Jean-Marie Larue, 30 tuổi. Xuất thân từ một gia đình công giáo sống đạo chân thành, tôi đã theo đủ các chặng đường đức tin từ rửa tội, xưng tội rước lễ lần đầu, tuyên xưng đức tin và thêm sức. Chưa hết, năm 8 tuổi tôi là chú giúp lễ nơi nhà thờ xứ đạo của làng tôi. Tôi rất thích công việc của chú giúp lễ. Ngày tôi lãnh bí tích thêm sức, ông bác tôi là linh mục, người được tôi quý mến cách riêng, bất ngờ đặt câu hỏi: "Cháu đã nghĩ đến chuyện trở thành linh mục chưa?" Câu hỏi thánh thiêng, biết trả lời sao khi đang ở lứa tuổi 16. Đúng ra tôi bắt đầu có dự án cho tương lai, nhưng ý tưởng làm linh mục chưa bao giờ xuất hiện nơi hàng đầu. Câu hỏi của ông bác linh mục hơi giống quả bom, nhưng tôi không đáp thẳng thừng mà trả lời vu vơ. Tại sao không? Thời trung học đệ nhị cấp và bước vào đại học, tôi bắt đầu lơ là với đức tin, mặc dầu tôi tham gia văn phòng tuyên úy công giáo. Đúng ra tôi thích làm khán giả hơn làm diễn viên. Tôi cũng không dám công khai tỏ cho các bạn đồng tuổi biết tôi là tín hữu công giáo. Sau khi đậu tú tài, tôi tình cờ nối lại mối liên hệ với ông bác linh mục và hỏi bác về thiên chức linh mục. Đối với tôi, ngoài đặc sủng ra thì linh mục là chứng nhân của Đức Chúa Giêsu. Nhiều câu hỏi xuất hiện, trong đó có câu: "Tại sao dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa Giêsu Kitô?" tư tưởng trở về trong góc nhỏ nhưng lại tức khắc ra đi. Sau một năm đại học, tôi ngừng vì không thích tiếp tục. Chính lúc này tôi tự hỏi, phải làm gì cho cuộc đời mình? Câu hỏi quan trọng đối với một thanh niên 20 tuổi. Nhiều người nơi xứ đạo trong làng hỏi tôi, bạn không thích trở thành linh mục sao? Tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Năm 2004, tôi bắt đầu khóa học về khách sạn ở Bezangkong. Có lẽ tôi rất thích phục vụ tha nhân và giao tiếp với quần chúng. Sau 9 tháng lý thuyết và 3 tháng thực tập, tôi bắt đầu hành nghề. Tôi chính thức đi vào con đường sự nghiệp nơi các khách sạn lớn và các dinh thự. Tôi di chuyển từ Luxembourg đến London rồi đến Cannes và sau cùng dừng lại nơi thủ đô Paris. Tôi hoàn toàn mãn nguyện vì có dịp giao tiếp với các nhân vật cao cấp và nhất là được phục vụ tha nhân. Thật là kinh nghiệm phong phú giúp phát triển nhân cách. Trong thời kỳ này, đức tin của tôi có phần bị tan loãng. Nhưng tôi thích vào các thánh đường để dừng lại một chút. Chờ đến một ngày, không hiểu lý do tại sao, tôi quyết định dành 3 ngày lên đường đi Arc, ngôi làng của vị thánh bổn mạng tôi là thánh Jean-Marie Vianney. Tại đây, cắt đứt hẳn với thế giới ồn ào xôn xao, xảy ra một biến cố không thể giải thích được đã gây chấn động mạnh nơi tôi, đến độ khi trở lại Paris, tôi quyết định xin nghỉ việc. Đúng ra tôi có bảo hiểm nghề nghiệp, việc làm mang đến cho tôi thỏa mãn và tôi đã nghĩ đến chuyện thành lập một gia đình, nhưng vẫn còn thiếu 1% trong tiến trình phát triển toàn diện của tôi. Ông chủ rất ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của tôi. Tôi đã phải dành ra hơn 1 năm để đưa ra các lý lẽ chính đáng giúp ông hiểu rõ chọn lựa của tôi. Tôi vẫn giữ liên lạc với ông, và giờ đây ông hài lòng với thay đổi của tôi. Tôi ý thức rằng đức tin của tôi bị ngủ, cần phải đánh thức đức tin, và nhất là tôi muốn đáp lại tiếng Chúa gọi. Sau khi nghỉ việc, tôi trở về nhà cha mẹ năm 2010, và nơi đây tôi gặp vị linh mục trẻ vừa được chỉ định làm cha sở nơi xứ đạo làng tôi. Tôi nói với ngài về lộ trình của tôi. Ngài khuyên tôi gia nhập nhóm các bạn trẻ suy tư về ơn gọi. Sau thời gian phân định ơn gọi, đến lúc phải quyết định gia nhập hay không gia nhập chủng viện. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ý tưởng phải ngồi lại ghế nhà trường khiến tôi đâm hoảng sợ. Nhưng lời khuyên của cha sở trấn an tôi. Ngài nói, 1 năm cho phép bạn thấy rõ vấn đề, hãy lợi dụng ngay. Sau đó bạn có thể quyết định. Nếu bạn không làm thử 1 năm này, thì vấn đề cứ lẩn quẩn trong đầu và bạn không thể tiến bước trung thực với chính bạn. Bạn cứ tin tưởng, Thiên Chúa sẽ có mặt để hướng dẫn bạn. Tôi gia nhập chủng viện liên giáo phận tại Auckland vào tháng 9 năm 2011. Thời gian đầu thật khó, nhưng có một người luôn hiện diện và tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi người. Dần dần, mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Giêsu Kitô được thành hình, được củng cố và tôi trở thành một người hạnh phúc. Tôi tự để cho Thiên Chúa nhào nặn. Hiện tại, tôi đang ở năm thứ 3 trong chủng viện. Đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu Kitô là một cuộc phiêu lưu được thành hình theo dòng thời gian. Chúa thường kêu gọi chúng ta qua các trung gian. Chúa không gửi cho tôi tin nhắn SMS vào một buổi sáng. Không, nhưng những người Chúa cho tôi gặp trên đường đi là sợi dây giúp một ngày kia tôi có thể đáp tiếng thưa vâng với Chúa. Chúa không ngừng kêu gọi mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta giả điếc làm ngơ, nhưng Chúa luôn luôn chờ đợi. Mỗi ơn gọi là câu chuyện tình yêu độc nhất. Không có ơn gọi nào tốt hơn ơn gọi nào. Sở dĩ tôi chọn hướng đi này là vì nghĩ rằng chính đây là con đường Chúa muốn tôi đi. Thế thôi, hãy hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và dám thưa vâng nếu một ngày nào đó Chúa gọi bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài các giáo hội tin lành và việc xưng tội.
hồi cuối thế kỷ 19 tại Anh Quốc, có một nhà trí thức nổi danh là Hầu tước Ripon. Ông cũng là thủ lãnh của bè Tam Điểm ở Anh Quốc, một hội kín chuyên chống giáo hội công giáo. Vào thời đó, tại nước này có phong trào rất thịnh hành từ Anh giáo trở lại công giáo. Để ngăn cản phong trào này, bè Tam Điểm quyết định xuất bản một cuốn sách kịch liệt bài bác công giáo. Việc nghiên cứu, soạn thảo và ấn hành cuốn sách này được ủy thác cho Hầu tước Ripon, và ông rất vui lòng chấp nhận nhiệm vụ này. Ông tự nhủ, nếu mình muốn viết chống lại công giáo, thì ít ra mình cũng phải tìm hiểu về đạo này trước đã. Thế là trong vòng 10 tháng trời sau đó, Hầu tước Ripon đọc các sách về giáo lý công giáo để tìm những khuyết điểm Hầu viết sách đả kích. Nhưng lạ lùng thay, sau 10 tháng, Hầu tước Ripon đến gặp các cha dòng Oratoa của Thánh Philip Neri ở London để xin gia nhập giáo hội công giáo. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi, thế nghĩa là làm sao? Ông là một nhà quý tộc Anh giáo và lại là thủ lãnh của bè Tam Điểm mà lại muốn trở lại công giáo sao? Ông đã gặp chuyện gì thế? Hầu tước Ripon trả lời, tôi đã gặp ba điều trong giáo hội công giáo mà bất cứ một người khách quan vô tư nào cũng phải nhận, chỉ có giáo hội này mới là giáo hội thật của Chúa Giêsu Kitô. Đó là Phêrô hòn đá tảng, trên đó Chúa đã lập giáo hội của Ngài. Tiếp đến là tòa giải tội, và thứ ba là nhà tạm đặt mình Thánh Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, bí tích giải tội được Hầu tước Ripon coi là một trong ba đặc tính mà các giáo hội Tin Lành và Anh giáo không có. Thực vậy, vấn đề thường được nêu lên là, đối với những người Tin Lành, việc xưng tội có phải là một bí tích như bí tích rửa tội và tiệc thánh hay không? Hôm nay chúng tôi xin bàn về vấn đề này.
Martin Luther, người sáng lập giáo hội Tin Lành ở Đức hồi thế kỷ 16, đôi khi cũng nhắc đến việc xưng tội bên cạnh phép rửa tội và tiệc thánh, và nhiều lần khác, ông chỉ nói về hai bí tích này mà thôi. Theo Luther, xét theo nghĩa hẹp, chỉ có hai bí tích rửa tội và tiệc thánh mà thôi, còn việc xưng tội cá nhân không phải là bí tích đúng nghĩa vì thiếu dấu hiệu rõ ràng do Chúa Kitô thiết định. Nhưng đằng khác, ông cũng công nhận việc xưng tội là một dấu hiệu thánh, vì sự xá giải tội lỗi do thừa tác viên ban có liên hệ trực tiếp với quyền tháo cởi Chúa Kitô ban cho giáo hội của Ngài. Trong cuốn Đại Giáo Lý, Luther viết, Chúa Kitô đã đặt sự xá giải nơi miệng của Kitô giáo và truyền cho giáo hội phải tháo cởi các tội lỗi chúng ta. Vì thế, khi một tâm hồn cảm thấy mình tội lỗi và mong được an ủi, thì họ tìm được nơi sự xá giải ấy, một chỗ nương náu vững chắc, trong đó họ lắng nghe lời Chúa và nhận biết rằng Thiên Chúa qua thừa tác vụ của một người tháo cởi và xá giải tội lỗi cho họ. Theo quan điểm đó, Luther liệt kê việc thống hối vào số các bí tích thực sự giống như bí tích rửa tội và tiệc thánh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần ghi nhận rằng Luther luôn nhấn mạnh tới quan hệ giữa việc thống hối với bí tích rửa tội. Ông gọi sự xưng tội và giải tội là một sự trở về với phép rửa tội, vì qua việc xưng tội và giải tội có tái diễn sự chết đi cho con người cũ và kiến tạo con người mới đã được khởi sự trong phép rửa tội. Nói tóm lại, đối với Luther, việc thống hối không phải là một bí tích hoàn toàn như bí tích rửa tội và tiệc thánh, vì nó không phải là một nghi thức do Chúa Kitô trực tiếp xác định, nhưng đồng thời nó cũng là một bí tích thực sự hiểu theo nghĩa rộng hơn, phát xuất từ lời Chúa hứa sẽ ràng buộc và tháo cởi qua giáo hội.
Luther mạnh mẽ phê bình giáo lý công giáo về phép giải tội và nói rằng, những hành vi thống hối của tội nhân là điều không thể có được, bởi vì một đàng sự ăn năn tội cách chọn là điều mà một người tội lỗi không thể làm được một cách thực sự. Còn sự ăn năn tội cách không chọn, tức là thống hối tội lỗi vì sợ hình phạt của Chúa, đó là một tâm tình ích kỷ, một sự giả hình, và vì thế nó là một thứ tội mới. Ngoài ra, theo Luther, việc xưng tội không bao giờ có thể trọn vẹn, vì con người không bao giờ hoàn toàn ý thức được tất cả tình trạng gian ác tội lỗi của mình. Ngoài ra, khi đòi hỏi hối nhân phải xưng tội như thế, tức là vì giải tội xâm nhập vào lương tâm hối nhân. Sau cùng, theo Luther, thật là một sự kiêu ngạo khi cho rằng người ta có thể đền bù sự công thẳng của Thiên Chúa bằng những việc đền tội của phàm nhân. Lập trường trên đây của Luther được nêu lên trong bối cảnh tranh luận về ơn công chính hóa và tương quan giữa đức tin và việc lành phúc đức của con người trong sự tha thứ mọi tội lỗi và trở nên công chính. Chính Luther cũng dạy, tội nhân phải than khóc và run rẩy vì tội lỗi của mình và tìm cách xưng thú những tội ấy dưới hình thức thích hợp. Nhưng ông muốn nhấn mạnh rằng việc xá giải tội lỗi và ban ơn tha thứ là công việc của Thiên Chúa chứ không phải của loài người. Vì vậy, Luther khuyên các tín hữu hãy xưng thú tội lỗi của mình không phải do lòng tín thác nơi hành vi xưng tội, hoặc coi việc xưng tội là một hành vi đáng được ân phúc, nhưng xưng tội chỉ để lắng nghe lời Chúa thứ tha tội lỗi.
Sang đến Jean Calvin, người sáng lập giáo hội tin lành cải cách, ông luôn luôn quả quyết việc thống hối không phải là một bí tích vì nó không phải là một dấu hiệu do Chúa Kitô trực tiếp thiết định. Hơn nữa, theo Calvin, việc thống hối cũng không dựa trên một lời hứa của Chúa về sự tha tội, bởi vì lời hứa ban quyền tháo cởi và chức năng tha thứ hay cầm buộc tội lỗi không nhắm đến sự tha tội mà giáo hội có thể ban, nhưng chỉ có ý nói về việc rao giảng tin mừng tha thứ của Chúa mà thôi. Vì thế, ông cho rằng việc xá giải chỉ là một lời loan báo sự tha thứ tội lỗi được diễn ra trong bí tích rửa tội. Theo nghĩa đó, nó chỉ là một sự nhắc nhớ bí tích rửa tội, một sự canh tân niềm tin nơi phép rửa, trong đó có sự tha thứ tội lỗi, nghĩa là các tội lỗi được công nghiệp của Chúa Kitô bao phủ. Tuy chủ trương như thế, nhưng Calvin vẫn nhìn nhận rằng việc thống hối và xá giải là điều hữu ích và có thể nói là cần thiết đối với giáo hội. Ông dựa trên câu 16, đoạn thứ 5 trong thư Thánh Jacobê Tông Đồ. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin của người công chính rất có hiệu lực. Việc xưng thú tội lỗi là điều hữu ích vì giúp hối nhân nhận lời xá giải, kích thích họ tin tưởng nơi sự tha thứ của Chúa dành cho những tội lỗi họ đã phạm. Vẫn theo Canva, việc xưng tội riêng không phải là cách tốt nhất và cũng không phải là cách duy nhất để thống hối. Mỗi Kitô hữu phải thống hối, xưng thú tội lỗi để xin ơn tha thứ của Chúa. Tuy nhiên, Calvin phân biệt bốn cách thức xưng thú tội lỗi. Thứ nhất là xưng tội với một mình Thiên Chúa mà thôi, như người thu thuế đã làm trong dụ ngôn phúc âm. Việc xưng tội này hoàn toàn có giá trị, cho dù không có việc xá giải sau đó. Thứ hai là sự xưng tội công khai theo kỷ luật, giống như giáo hội sơ khai vẫn làm, khi một tín hữu Kitô gây gương xấu công khai, tín hữu ấy được xá giải và tái hội nhập vào giáo hội sau khi công khai thú tội và cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Thứ ba là việc xưng tội tập thể theo phụng vụ, như việc xưng tội trong lễ Chúa Nhật. Tất cả mọi người đọc kinh cáo mình kèm theo lời cầu xin Chúa thứ tha tội lỗi và tiếp đó là việc xá giải tập thể. Sau cùng, hình thức thứ tư là xưng tội riêng, là điều đặc biệt hữu ích khi hối nhân cảm thấy cần được một sự xác nhận đặc biệt về ơn tha thứ. Cũng nên nói thêm rằng cả Luther lẫn Calvin đều nhìn nhận là có thể xưng tội với một giáo dân và người này có quyền đọc lời xá giải trên các tội lỗi của hối nhân. Cả hai nhà cải cách này đều phản ứng chống lại giáo lý công giáo tuyên dạy chỉ có các giám mục và linh mục mới có quyền ban phép giải tội. Dầu vậy, Luther và Calvin khuyên nên xưng tội với mục sư vì đây là người có học hành và kinh nghiệm trong việc mục vụ và vì điều bình thường là người rao giảng lời tin mừng tha thứ trong giáo hội cũng là người thông báo sự tha thứ qua việc xá giải. Sau cùng, anh giáo cũng không nhìn nhận việc xưng tội và giải tội là bí tích đích thực do Chúa Kitô thiết lập, vì trong phúc âm không có dấu hiệu cụ thể nào chứng tỏ đó là bí tích. Sau thời các nhà cải cách trên đây, việc xưng tội trong các giáo hội tin lành có nhiều thay đổi, một phần vì con số đông đảo các tín hữu muốn xưng tội trong mỗi cộng đoàn và thời giờ hạn hẹp của các mục sư khiến cho việc xưng tội trở thành vội vã và có tính chất hình thức, rồi bớt được thực hành. Thay vì xưng tội riêng, dần dần người ta tiến tới việc xưng tội tập thể. Trong thế kỷ 20 này, một số giáo hội tin lành Luther cố gắng tái lập việc xưng tội riêng. Lần tới, chúng tôi sẽ bàn đến lập trường của giáo hội công giáo, nhất là công đồng chung Trento, đối với những chủ trương trên đây của tin lành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cộng tác của công giáo và Luther trong các hoạt động bác ái và đừng im lặng trước những vấn đề luân lý quan trọng. Vatican, sáng hôm qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Buenos Aires, Hội đồng giám mục Argentina bày tỏ lo âu về nạn bách hại các tín hữu Kitô ngày nay và những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đế Tua Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.